Đây là chương trình Sống Đức Tin do Cộng đồng Công giáo Việt Nam thuộc Giáo phận Orange thực hiện. Xin kính chào quý vị thính giả và quý anh chị em tín hữu trong tình yêu của Chúa Kitô.
Chương trình phát thanh Sống Đức Tin với cha giám đốc Joseph Nguyễn Thái, anh Châu Nguyễn, Thanh Huệ và Minh Hiếu. Xin thân ái kính chào quý thính giả. Để bắt đầu chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý tín hữu hiệp lòng dâng lời nguyện đầu giờ lên Thiên Chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cúi xin Chúa sáng soi
cho chúng con được biết việc phải làm cùng khi làm. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành. Đời nhờ bởi ơn Chúa, Amen.
Tôi tin Chúa đã thương tôi nên người đã phải chết trên vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hay tha thứ tội tôi chẳng muốn. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi cho dù đời tôi bao phen giông tố.
Hôm nay thứ năm sau Chúa Nhật tuần thứ bảy mùa thường niên. Tuần lễ tiếp theo là Chúa Nhật thứ tám mùa thường niên. Trong giây phút đầu giờ, xin kính mời quý tín hữu cùng thinh lặng để suy niệm bài phúc âm do cha Joseph Nguyễn Thái gửi đến quý vị.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn thầy? Nếu môn đệ được giống như thầy thì kể là hoàn hảo rồi. Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bây giờ ngươi sẽ trông thấy rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi. Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền bởi lòng tích chứa điều lành nên phát xuất sự thiện, và kẻ dữ bởi tích đầy lòng ác nên phát xuất điều ác. Vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúa Nhật thứ 8 này là Chúa Nhật sau cùng, trước khi bước vào mùa chay, và cũng là bắt đầu vào tháng 3, tháng kính thánh Giuse. Và các chủ đề của các bài đọc ngày hôm nay đó thì mời gọi chúng ta đến sự khôn ngoan, suy niệm về sự khôn ngoan qua lời nói và hành động. Thì bài đọc thứ nhất trích từ sách huấn ca chương 27 câu 4 đến câu 7 cho chúng ta thấy cái giá trị của lời nói. Như khi rây sàng cặn bã sẽ bị giữ lại, thì lời nói cũng bộc lộ cái tâm hồn con người. Vì thế chúng ta cần cẩn trọng trong lời nói để phản ánh cái sự khôn ngoan và cái lòng đạo đức. Bài đọc thứ hai trích từ thư của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Côrintô, thư thứ nhất Côrintô chương 15, từ câu 54 đến câu 58, khẳng định chiến thắng vinh quang của Chúa Kitô trên sự chết, người đã phục sinh để đem lại sự sống đời đời cho những ai trung thành với người. Nhờ đó chúng ta được mời gọi sống kiên trì, vững vàng trong đức tin, luôn làm việc lành, vì tin rằng công khó của chúng ta trong Chúa sẽ không trở nên vô ích. Và đặc biệt là trong bài tin mừng trích từ tin mừng của Thánh Luca chương 6 từ câu 39 đến câu 45 ghi lại những cái lời dạy dỗ của Chúa Giêsu về cái cách sống. Người cảnh báo chúng ta là đừng vội xét đoán người khác mà không nhìn lại chính mình. Một người khôn ngoan, chân thật là người biết sửa đổi bản thân trước khi góp ý cho người khác. Hơn nữa, những gì xuất phát từ tâm hồn sẽ bộc lộ qua lời nói và hành động của chúng ta. Trong tháng 3, Kính Thánh Giuse, và khi chuẩn bị bước vào mùa chay năm thánh, chúng ta cùng suy niệm bài tin mừng hôm nay. Trong đó, Chúa Giêsu dạy về sự khôn ngoan, khiêm nhường và thanh luyện tâm hồn qua cái gương sáng của Thánh Giuse. Điểm thứ nhất, người mù có thể dẫn người mù được chăng? Luca chương 6 câu 39. Chúa Giêsu dùng hình ảnh người mù dẫn người mù để nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm sửa mình trước khi sửa người khác. Trong tháng Kinh Thánh Giuse, chúng ta học được ở Ngài cái đức khiêm nhường sâu thẳm. Ngài là người công chính, luôn lắng nghe và làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Ngài không vội xét đoán hay chỉ trích ai, nhưng luôn chiêm niệm trong thinh lặng. Và cái bài học cho chúng ta là trước khi sửa lỗi người khác, chúng ta cần nhìn lại chính mình, khiêm tốn, cầu nguyện và xin Chúa cho chúng ta được ơn hoán cải. Mình hoán cải rồi thì mình sẽ sửa lỗi người khác, nó hay hơn. Điều số 2, sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em mà cái xà hay cái đà ở trong mắt mình thì lại không để ý tới? Luca chương 6 câu 41. Mùa chay là thời gian để xét mình và thanh tẩy tâm hồn. Đôi khi chúng ta dễ nhìn thấy lỗi lầm của người khác mà quên mất những cái khuyết điểm của chính mình. Nhưng Chúa Giêsu dạy rằng hãy lo sửa mình trước đã. Có một cái câu chuyện vui kể về cái thùng rác ở trước cửa. Chúng ta sống ở Mỹ này, mỗi đằng trước cửa nhà chúng ta nó có, chúng ta thường kéo thùng rác ra bên trước nhà mình để cho người ta đến cái xe rác nó đổ rác đi cho mình. Thế thì một ngày nọ, ông Sáu nổi giận đùng đùng đi qua nhà ông Bảy hàng xóm ở bên cạnh. Ông gõ cửa cồng cọc cọc rồi ông nói lớn tiếng: "Này ông Bảy, tôi nói bao nhiêu lần rồi, sao ông cứ để cái thùng rác nó lấn qua cửa nhà của tôi vậy? Ông làm ơn để ngay ngắn lại đi, mất thẩm mỹ quá." Ông Bảy nghe vậy thì nhíu mày bước ra ngoài nhìn, thì đúng là cái thùng rác của nhà mình nó có lệch sang nhà ông Sáu một chút. Nhưng ông cũng thấy một chuyện buồn cười. Ông Bảy chỉ tay rồi cười rồi nói: "Ê ông Sáu ơi, ông có thấy cái thùng rác nhà ông không? Nó còn lệch qua cửa nhà tôi còn nhiều hơn là cái thùng của tôi nó qua bên nhà ông nữa." Ông Sáu mới giật mình quay lại nhìn. Đúng là cái thùng rác nhà ông cũng để lấn sang cửa nhà ông Bảy. Lúc đấy ông mới gãi đầu, ông cười ngượng: "Ờ ha, tôi lo nhìn cái thùng rác nhà ông mà quên mất cái thùng rác của tôi." Thế thì hai ông phá lên cười rồi vui vẻ dọn lại cả hai cái thùng rác cho nó ngay ngắn lại. Thế thì cái bài học cho chúng ta là đôi khi chúng ta quá bận rộn dọn dẹp lỗi lầm của người khác mà quên mất rằng chính mình cũng cần sửa đổi trước. Thánh Giuse không bao giờ lên án hay chỉ trích ai. Khi thấy Đức Maria mang thai mà chưa hiểu ý của Chúa, Ngài định âm thầm rút lui, không làm tổn thương Đức Maria. Đó là sự công chính đích thực, một con tim đầy yêu thương và nhân hậu. Thì bài học cho chúng ta, thay vì xét đoán, hãy tập yêu thương, bao dung và tìm hiểu sự thật với lòng bác ái. Điều số 3, lòng có đầy, miệng mới nói ra. Luca chương 6 câu 45. Lời nói phản ánh tâm hồn. Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng lời nói của ta phản ánh chính tâm hồn mình. Nếu lòng ta đầy yêu thương, chúng ta sẽ nói lời xây dựng. Nếu lòng ta đầy ghen ghét, giận hơn, lời nói sẽ trở thành vũ khí chua cay, làm tổn thương người khác. Thánh Giuse được Kinh Thánh gọi là người công chính, nhưng không để lại một lời nào trong tin mừng. Sự thinh lặng của Ngài nói lên tất cả, một đời sống đầy lòng tin tưởng và yêu mến Thiên Chúa. Vậy thì bài học cho chúng ta hôm nay, trước khi nói, hãy suy nghĩ lời này có mang lại bình an và tình thương hay không? Để kết luận, chúng ta hãy nhìn vào gương của Thánh Giuse trong tháng 3 này, tháng kính Thánh Giuse, và chúng ta cũng chuẩn bị vào bước vào mùa chay trong năm thánh. Nó là cái cơ hội để cho chúng ta, thứ nhất, học sự khiêm nhường, biết nhìn lại mình trước khi sửa lỗi người khác. Điều số 2, thanh tẩy tâm hồn, loại bỏ cái xà trong mắt mình trước khi thấy cái rác ở nơi người khác. Và điều số 3, nói lời yêu thương để tâm hồn tràn đầy sự thiện hảo. Nhờ đó, lời nói cũng trở nên dịu dàng và xây dựng. Xin Thánh Giuse cầu bầu cho chúng ta biết sống mùa chay năm thánh này thật ý nghĩa, biết thinh lặng, lắng nghe Chúa và biến đổi chính mình để trở nên con cái đích thực của Thiên Chúa. Amen.
Trong mắt anh sao người không lấy cay đà trong mắt mình, hãy lấy cay đà ra khỏi mắt người, rồi người sẽ lấy cay ra trong mắt anh em, hãy lấy cay đà ra khỏi mắt người, rồi người sẽ lấy cay ra trong mắt anh em.
Anh mù chẳng thấy sao dẫn anh, chấp nhận khả năng để luôn từ tốn.
Với thầy của anh khá lắm anh sánh ngang, anh nên khiêm tốn mỗi ngày học biết thêm.
Hãy lấy cái đài ra khỏi mắt, rồi ngươi sẽ lấy cái ra trong mắt anh em. Hãy lấy cái đài ra khỏi ra trong mắt anh em.
Cây mà tốt giống xin trái thơm ngon, giống mà thôi hư trái luôn vần sâu. Tâm hồn tích lũy cây tốt luôn tốt thôi, tâm tư luôn sâu nói làm luôn sâu thôi.
Hãy lấy cây đài ra khỏi mắt người, rồi người sẽ lấy cây ra trong mắt.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đó là tựa đề của bài hát chúng ta vừa lắng nghe của Linh Mục Mi Trầm, được trích trong album Hát Lời Chúa. Và đây là chương trình Sống Đức Tin.
Theo chương trình là phần học hỏi phụng vụ do cha Joseph Nguyễn Thái gửi đến quý tín hữu. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Kính thưa quý vị, chúng ta đang bàn về lịch sử cầu nguyện Kitô giáo. Và tuần trước chúng ta đã bắt đầu đi đến cái phần Công đồng Vaticano II. Và ảnh hưởng của Công đồng Vaticano II qua việc cải tổ phụng vụ. Thế thì gồm có phong trào phụng vụ, rồi phong trào thánh kinh, rồi giáo hội học, rồi những văn kiện của công đồng. Và chúng ta nói về, giải thích về ba cái hiến chế, bàn về phụng vụ, bàn về giáo hội, bàn về mặc khải. Đó là những cái hiến chế rất quan trọng trong công đồng Vatican II, và nó ảnh hưởng đến đời sống cầu nguyện của giáo dân. Hôm nay tôi xin bàn về những văn kiện hậu công đồng. Lần trước là những văn kiện được nói được trong công đồng, bây giờ những văn kiện hậu công đồng. Thế thì công đồng đã đạt được những thành quả rất là lớn lao. Chúng ta biết có một cải tổ rất sâu rộng liên quan đến về vấn đề cầu nguyện. Thứ nhất là đời sống cầu nguyện của các giáo sĩ và tu sĩ. Thì chúng ta vào thời đại ngày hôm nay xem ra con người nó có thể cải tiến xã hội nhờ khoa học kỹ thuật, chứ không cần đến sự giúp đỡ của thần thánh nữa. Vì thế mà các giáo sĩ và tu sĩ một cách nào đó cũng bị vô tình rơi vào cái não trạng ấy. Vì thế họ dồn hết nỗ lực cho các hoạt động tông đồ mà quên đi cái phần cầu nguyện. Vì thế, hơn một lần, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắc nhở các tu sĩ: đang khi hoạt động cho Thiên Chúa, thì chúng ta đừng bỏ quên Thiên Chúa của mọi hoạt động. Nghĩa là cũng hãy dành ra thời giờ cho việc cầu nguyện để cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa. Và từ đó đã có những cái văn kiện do Bộ Tu Sĩ ban hành, rồi đồng thời Bộ Giáo dục Công giáo trong việc đào tạo linh mục cũng cho ra các văn kiện đề cập đến đào tạo linh mục song song với việc đào tạo cầu nguyện trong các chủng viện, huấn thị về việc huấn luyện phụng vụ trong các chủng viện. Và điều số 2, sự cầu nguyện trong thế giới ngày hôm nay. Ngoài cái đời sống cầu nguyện trong các giáo sĩ, tu sĩ, các chủng viện, huấn luyện các linh mục đó, thì vấn đề cũng đề cập đến sự cầu nguyện trong thế giới ngày hôm nay. Thì phải chăng là trong thời đại kỹ thuật này, ngày hôm nay cái sự cầu nguyện đã mất đi ý nghĩa phải không? Không dễ gì trả lời cho cái câu hỏi này. Và đó đây chúng ta thấy có nhiều nhóm cầu nguyện vẫn đang mọc lên. Chẳng hạn như tại Ý, nhóm cầu nguyện của cha Pio. Thế thì cách riêng có hai sự kiện đáng chú ý trên cái bình diện quốc tế gây chú ý cho nhiều người. Điểm thứ nhất đó là phong trào đặc sủng thánh linh nảy sinh trong cái khung cảnh đối thoại đại kết do tiếp cận với những nhóm ngũ tuần ở bên Hoa Kỳ, và được đánh dấu với buổi cầu nguyện diễn ra tại trường đại học Duquesne tại Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 2 1967. Trong cái bối cảnh đối thoại đại kết, và thiết tưởng không nên bỏ qua những lần các tín hữu giáo hội công giáo cầu nguyện chung với các tín hữu thuộc các giáo hội khác như chính thống tin lành. Cách riêng nhân dịp tuần lễ cầu nguyện cho sự hợp nhất Kitô giáo được tổ chức hàng năm từ ngày 18 tháng Giêng cho đến ngày 25 tháng Giêng. Điểm số 2, sau cái phong trào đặc sủng, canh tân đặc sủng của Thánh Linh, thì ảnh hưởng ở bên Hoa Kỳ, thì bây giờ lại có một cái khuynh hướng việc áp dụng phương pháp yoga vào việc suy gẫm Kitô giáo. Thực ra cái khuynh hướng này nó mang nhiều sắc thái khác nhau. Tại Á Châu, cách riêng là tại Ấn Độ, Nhật Bản, nhiều tín hữu gồm các cả tu giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân đã muốn áp dụng những truyền thống tôn giáo cổ truyền vào đời sống cầu nguyện, một kiểu hội nhập văn hóa. Và điều này được đề cập đến trong văn kiện của Liên hiệp các hội đồng giám mục Á Châu và phiên họp khoáng đại lần thứ hai tại Calcutta, và cái văn kiện bế mạc ngày 25 tháng 11 năm 1978 có đề cập đến vấn đề cầu nguyện. Thì liền sau khi bế mạc công đồng, các đan sĩ dòng biển Đức và Sito đã có những cuộc trao đổi với các tu sĩ Phật giáo về cái kinh nghiệm tâm linh. Trong khuôn khổ của chương trình này, chúng tôi sẽ có dịp trở lại cái đề tài này trong tương lai để nhắc đến cái nội dung cầu nguyện, khi nói đến về vấn đề nội dung cầu nguyện. Tại Âu Mỹ thì nhiều tín hữu không thỏa mãn với việc đạo đức tại xứ đạo, cho nên họ quay sang các tôn giáo Á Châu để đi tìm một phương pháp suy gẫm. Và vấn nạn sớm được đặt ra là người Kitô hữu có thể cầu nguyện như các tôn giáo khác hay không? Và để trả lời cho cái câu hỏi này, thì Bộ Tín lý Đức tin đã ra một cái văn kiện. Cái văn kiện này không chỉ nhắc lại những nguyên tắc căn bản của kinh nguyện Kitô giáo dựa theo mặc khải, nhưng cũng lưu ý rằng việc kết hiệp với Thiên Chúa là một hồng ân Chúa ban, chứ không đương nhiên chỉ đắc thủ được nhờ việc thực hành một phương pháp nào đó. Thế thì cái mối tương quan giữa đức tin và cầu nguyện không chỉ giới hạn vào cái công thức cầu nguyện, nhưng còn mở rộng ra suốt cuộc đời, nghĩa là sống tương quan, tin yêu, phụng sự Thiên Chúa và tha nhân. Thế thì trong lĩnh vực đối thoại liên tôn, thiết tưởng không nên bỏ qua cái sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị đã mời các đại diện tôn giáo cầu nguyện cho nền hòa bình trên thế giới lần đầu tiên tại SCC vào ngày 27 tháng 10 năm 1986. Vào dịp này, Đức Thánh Cha đã giải thích vài nguyên tắc thần học của sự cầu nguyện chung với các tôn giáo và đối với các anh em Kitô hữu khác như chính thống tin lành, thì người công giáo có thể cầu nguyện chung với họ được, bởi vì tất cả đều chung một lòng tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Thế nhưng đối với các tôn giáo khác, người công giáo không thể cầu nguyện chung, bởi vì muốn tôn trọng cái niềm tin của mỗi tôn giáo, không những có sự khác biệt về danh tính đấng tối cao mỗi một tôn giáo kêu cầu, nhưng thậm chí cần chấp nhận sự khác biệt của quan điểm về bản tính của thực tại tuyệt đối nơi các tôn giáo. Chính vì thế mà các nhà đại diện không cầu nguyện chung với nhau, nhưng chung nhau đến cầu nguyện. Đây là một điểm rất là hay. Và điểm số 3, cầu nguyện và hội nhập văn hóa. Vào những năm sau công đồng Vaticano II, các hội đồng giám mục lo chuyển dịch các bản văn phụng vụ sang tiếng địa phương kèm theo những thích nghi cần thiết, và dần dần nhiều nơi không hài lòng với việc chuyển ngữ nhưng còn muốn sáng tạo nghi điển mới, tương tự như vào thời các giáo phụ, thì đề tài phụng vụ và hội nhập văn hóa đã được nói đến nhiều văn kiện của Tòa Thánh, đặc biệt trong huấn thị của Bộ Phụng Tự ngày 25 tháng Giêng năm 1994. Tuy nhiên, có lẽ ít người quan tâm đến đề tài cầu nguyện và hội nhập văn hóa. Chúng tôi vừa mới nêu lên vấn đề các Kitô hữu ở Á Châu muốn du nhập những truyền thống chiêm niệm lâu đời vào việc cầu nguyện, chẳng hạn như thinh lặng, hồi tâm, tọa thiền. Đang khi đó, tín hữu bên Phi Châu thì muốn cầu nguyện với nhịp chống đàn, với các vũ điệu, thì họ cầu nguyện bằng cả thân thể, họ nhảy nhót các vũ điệu trong các nghi thức phụng vụ. Không chỉ như phụng vụ bên tòa thánh Roma là giang tay, cúi đầu hay quỳ gối, thế nhưng người Phi Châu là họ nhảy múa tưng bừng luôn, hay là hành thiền, cũng như những lời reo hò hoặc những lời rên rỉ ngay trong các nghi thức phụng vụ, với nhiều các nhạc cụ được trổi lên cùng một lúc, mang tính cách là văn hóa, hội nhập văn hóa. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin hẹn quý vị ở lần sau, chúng ta sẽ bàn qua về các sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, bàn về vấn đề cầu nguyện trong lần sau.
Thắp sáng lên con tim nồng nàn, này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tân tối.
Tiếp tục chương trình tối nay là phần gương sống đức tin.
Này bạn hỡi xin chớ lãng quên anh lên trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thắp lên để ta. Hãy thắp cho trần gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên để ta.
Tối nay chúng ta tiếp tục những câu hỏi để sống năm thánh năm 2025. Vào năm 2024, Đức Thánh Cha Francisco công bố năm thánh. Năm 2025 là năm thánh của giáo hội. Ngài đã lấy chủ đề chính là gì?
Ngày 9 tháng 5 năm 2024, trong giờ kinh chiều 2, lễ Chúa lên trời, Đức Thánh Cha Francisco đã trao các giáo hội trên năm châu lục sắc. Chỉ công bố năm thánh 2025 có tựa đề Spes non cadentit, niềm hy vọng không làm thất vọng. Chích thư từ Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma.
Vậy khẩu hiệu của năm thánh 2025 là gì?
Đức Thánh Cha đã phê chuẩn khẩu hiệu của năm thánh 2025 được gói gọn trong những từ những người hành hương của hy vọng.
Và logo của năm thánh như thế nào và ý nghĩa của nó là gì?
Tác giả của logo Giacomo Travis Sani, một cư dân ở Puglia, Ý, cũng hiện diện trong buổi họp báo, đã giải thích rằng ông được truyền cảm hứng bởi viên cảnh mọi người cùng nhau tiến về phía trước. Nhờ ngọn gió hy vọng là thập giá của Chúa Kitô và chính Chúa Kitô.
Chào năm thánh, tín nhân hy vọng lữ hành, không ngừng trở nên công chính, hướng về thiên quốc trường sinh. Xin cho chúng con cảm nghiệm hồng ân Chúa ban.
số năm thánh 20-25. 25 gợi ý thiết thực cho người Công giáo. Những việc làm này sẽ giúp bạn có một năm thánh ý nghĩa, giúp củng cố đức tin và đời sống gia đình. Khi bước vào năm 2025, chúng ta không chỉ đánh dấu thêm một năm trong lịch sử mà còn kỷ niệm một cột mốc vô cùng quan trọng. Đây là năm thánh của giáo hội với chủ đề hy vọng, một dịp để mừng vui, suy ngẫm và làm mới lại mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình. Đồng thời, chúng ta cũng đang hoàn thành một phần tư thời gian của thế kỷ 21, khoảnh khắc để nhận ra những cơ hội và thách thức của thời đại chúng ta và hướng tới tương lai với mục tiêu rõ ràng hơn. Năm thánh mời gọi chúng ta hướng về tương lai với niềm hy vọng và lòng tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa, đồng thời khuyến khích chúng ta sống một cuộc đời trọn vẹn và có ý nghĩa hơn. Vì thế, chúng tôi đã tổng hợp một danh sách 25 việc cần làm để biến năm nay trở thành một năm thực sự ý nghĩa.
Thứ nhất, hành hương. Hãy đi hành hương đến một địa điểm thiêng liêng, có thể là Vatican, Lộ Đức hay nhà thờ chính tòa địa phương của bạn. Những chuyến hành hương là cơ hội để dừng lại, cầu nguyện và làm mới lại mục đích sống của bạn. Nếu không thể trực tiếp đến thăm một địa điểm, bạn có thể xem các chuyến tham quan các nơi thánh trực tuyến và hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của các địa điểm đó trong giáo hội Công giáo.
Thực hiện một việc bác ái mỗi tháng. Chọn một công việc bác ái hữu hình hoặc thiêng liêng để tập trung vào mỗi tháng. Có thể là cho người đói ăn, thăm người bệnh hoặc đưa ra lời khuyên cho những người đang hoài nghi. Những hành động tử tế nhỏ bé có thể tạo ra những làn sóng ân sủng và mang lại tác động lâu dài cho những người nhận được.
Thứ ba, khám phá ơn toàn xá của năm thánh. Giáo hội ban ân xá dịp năm thánh cho các cuộc hành hương và các hoạt động thương xót, sám hối. Hãy tìm hiểu về các điều kiện và nắm bắt cơ hội thiêng liêng này cho chính bạn và những người khác.
Thứ tư, lãnh nhận bí tích hòa giải. Hãy tận dụng năm thánh này để đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa bằng cách đi xưng tội. Đây là cách sâu sắc để thiết lập lại la bàn tâm linh của bạn vào đầu năm và thực sự có thể giúp bạn hướng đến năm 2025 với niềm hy vọng trong tim.
Thứ năm, tìm hiểu về tầm nhìn của Đức Thánh Cha Francisco về hy vọng để giúp hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của năm đặc biệt này trong giáo hội. Bạn có thể đánh thời gian đọc các bài viết mới nhất của Đức Thánh Cha, đặc biệt là những bài viết liên quan đến năm thánh, để hiểu rõ hơn thông điệp của Ngài về việc chăm sóc tạo vật, tình đoàn kết và niềm vui.
Hân hoan đón chào năm thánh, tin nhân hy vọng lữ hành không ngừng trở nên công chính, hướng về thiên quốc trường sinh. Xin cho chúng con cảm nghiệm hồng ân Chúa ban.
Các ngày lễ trong tuần. Chủ nhật cuối tuần này là Chủ nhật thứ 8 mùa quanh năm. Thứ hai, thứ ba lễ thường niên. Thứ tư lễ trọng. Thứ tư lễ trò. Thứ năm, thứ sáu lễ thường niên. Thứ bảy lễ thường niên quanh năm. Và Chủ nhật sau là Chủ nhật thứ nhất mùa chay.
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 3. Cầu nguyện cho các gia đình bị khủng hoảng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những gia đình bị chia cắt, tìm thấy sự tha thứ chữa lành những nỗi thương của họ. Trong khi tái khám phá sự phong phú nơi người khác, dẫu rằng có những khác biệt.
Tình trạng thê thảm của các thụ tạo không thể làm phai nhòa niềm vui sâu xa trong tâm hồn tôi. Đó là dòng chảy an bình, được trào tuôn khi tôi tưởng nghĩ đến phúc lành vô biên, lớn lao và bất biến của đấng tạo hóa. Chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa vì vinh quang cao cả của Người, hân hoan vì Người là Thiên Chúa.
Ăn chay kiêng thịt theo luật 1251 và 1252, các tín hữu từ 14 tuổi trở lên buộc phải kiêng thịt, và các tín hữu từ 18 tuổi cho đến 60 tuổi buộc phải ăn chay và kiêng thịt trong ngày thứ tư lễ cho. Tuy nhiên, những ai đau yếu không buộc phải giữ. Luật ăn chay cho phép được ăn một bữa no và hai bữa ăn ít đi. Ngoài ra, giáo hội kêu gọi các tín hữu kiêng thịt các ngày thứ sáu trong mùa chay. Ba việc làm truyền thống trong giáo hội Công giáo vào mùa chay là ăn chay, cầu nguyện và làm một việc lành phúc đức.
Lớp dự bị hôn nhân khóa 256. Văn phòng trung tâm hiện đang nhận đơn ghi danh cho lớp dự bị hôn nhân khóa 256 trong hai ngày 15 và 16 tháng 3 2025. Những bạn nào muốn tham dự khóa học này xin đến văn phòng trung tâm Công giáo ghi danh từ thứ hai đến thứ năm 9:30 AM đến 4:00 PM và thứ sáu đến chủ nhật 9:00 AM đến 10:30 AM. Các bạn cũng có thể ghi danh online tại www.vietcatholiccenter.org. Hạn chót ghi danh là ngày 10 tháng 3 năm 2025.
Tín tâm mùa chay tại Cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trân trọng kính mời quý cộng đoàn dân Chúa tham dự tín tâm mùa chay với chủ đề Mùa chay năm thánh, cơ hội và thách đố, do Linh Mục Matthew Nguyễn Khắc Huy thuyết giảng vào thứ sáu và thứ bảy, ngày 7 và ngày 8 tháng 3 trong nhà thờ Saint Nicholas 24252 El Toro Road, Laguna Woods, California 92637. Chương trình thứ sáu 6:30 chiều thánh lễ, 7:00 tối giảng thuyết phần 1. Thứ bảy 7:00 tối giảng thuyết phần 2. Đây là sứ mạng Chúa Giêsu. Đây cũng là cơ hội ta nắm bắt đề được hưởng ơn cứu rỗi.
Tiếp theo là phần tin giáo hội. Tin từ Vatican. Sứ điệp mùa chay năm 2025. Đức Francisco vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện về tình trạng suy thận nhẹ, không đáng lo ngại. Ngài cảm ơn mọi người, đặc biệt là các em nhỏ, đã cầu nguyện và vẽ tay những bức tranh diễn tả tình yêu thương dành cho Ngài. Dù tiếp tục điều trị, Ngài vẫn tham dự thánh lễ, gọi điện thoại thăm hỏi giáo dân ở giải Gaza, kêu gọi ngưng các cuộc giao tranh tài khốc liệt trên thế giới và đồng hành với các tín hữu trong hành trình mùa chay thánh. Với nội dung sứ điệp mùa chay năm 2025 ban hành hôm thứ Ba 25 tháng 2, Đức Francisco mời gọi: chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong hy vọng, khám phá lời kêu gọi hoán cải mà lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho tất cả chúng ta.
Anh em thân mến, với nghi thức sám hối sức cho trên đầu, chúng ta bắt đầu cuộc hành hương thường niên của mùa chay thánh. Trong đức tin và đức cậy, giáo hội là mẹ và là thầy, mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn và mở lòng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa để có thể hân hoan cử hành chiến thắng phục sinh của Chúa Kitô trên tội lỗi và sự chết. Như Thánh Phaolô đã thốt lên, tử thần đã bị chôn vùi, bây giờ là chiến thắng. Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? Thật vậy, Chúa Giêsu Kitô đã chịu đóng đinh và sống lại, là trung tâm đức tin của chúng ta và là bảo đảm cho niềm hy vọng của chúng ta vào lời hứa trọng đại của Chúa Cha. Lời hứa đã được thực hiện nơi con yêu dấu của người. Sự sống đời đời.
Trong mùa chay này, khi chúng ta cùng nhau chia sẻ ân sủng của năm thánh, tôi muốn chia sẻ với anh chị em một số suy tư về ý nghĩa của việc cùng nhau bước đi trong hy vọng và khám phá lời kêu gọi hoán cải mà Thiên Chúa với lòng thương xót của người dành cho tất cả chúng ta, dù là cá nhân hay cộng đoàn.
Trước hết là bước đi. Khẩu hiệu của năm thánh, những người hành hương hy vọng, gợi nhớ đến một cuộc hành trình dài của dân Israel hướng về đất hứa, được thuật lại trong sách Xuất Hành. Cuộc hành trình khó khăn từ tình trạng nô lệ đến tự do, được mong muốn và hướng dẫn bởi Thiên Chúa, đấng yêu thương dân người và luôn trung thành với họ. Khi chúng ta nhắc đến cuộc xuất hành trong Kinh Thánh, thì đồng thời phải nghĩ đến những cảnh đời cùng khổ và người thân yêu của họ. Lời kêu gọi hoán cải đầu tiên xuất phát từ thực tế là tất cả chúng ta đều là những người hành hương trong cuộc sống. Mỗi người được mời gọi dừng lại và tự hỏi cuộc sống của chúng ta phản ánh sự thật này như thế nào. Tôi có thực sự đang bước đi hay đang bị tê liệt, trì trệ, sợ hãi và tuyệt vọng, hoặc ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn của mình? Tôi có đang tìm những cách giải thoát bản thân khỏi những tình huống tội lỗi và hạ thấp phẩm giá của tôi không? Sẽ là một bài tập mùa chay tốt cho chúng ta khi so sánh cuộc sống hàng ngày của mình với cuộc sống của một người lâm cảnh hầm hiu, để học cách đồng cảm với những trải nghiệm của họ và bằng cách này khám phá ra điều Thiên Chúa đang yêu cầu chúng ta, để chúng ta có thể tiến triển tốt hơn trên hành trình về nhà Cha. Đây sẽ là một cuộc xét mình tốt cho tất cả chúng ta, những người lữ hành.
Điểm thứ hai, chúng ta hãy cùng nhau bước đi, hiệp hành, chính là ơn gọi của giáo hội. Các Kitô hữu được kêu gọi cùng nhau bước đi, chứ không phải như những lữ hành đơn độc. Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta ra khỏi chính mình để hướng về Thiên Chúa và anh chị em mình, và đừng bao giờ khép kín mình lại. Đồng hành có nghĩa là cùng củng cố sự hiệp nhất được đặt trên nền tảng phẩm giá, cũng là con Thiên Chúa, nghĩa là bước đi bên cạnh nhau, không chà đạp hay lấn át người khác, không đố kỵ hay giả tạo, không để ai bị bỏ lại phía sau hoặc bị loại trừ. Chúng ta hãy cùng đi về một mục tiêu, quan tâm đến người khác bằng tình yêu thương và sự kiên nhẫn.
Trong mùa chay này, Thiên Chúa muốn chúng ta kiểm chứng xem trong gia đình, tại nơi làm việc, trong giáo xứ hay cộng đoàn tu trì, chúng ta có khả năng đồng hành với người khác, lắng nghe, vượt qua cám dỗ, thu mình vào nhu cầu riêng mình hay không. Chúng ta hãy tự hỏi trước Chúa xem liệu chúng ta với tư cách là các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân phục vụ vương quốc Thiên Chúa có thể cùng làm việc với nhau hay không? Liệu chúng ta có thái độ chào đón bằng những cử chỉ cụ thể dành cho mọi người không? Liệu chúng ta có làm cho mọi người cảm thấy họ là một phần của cộng đoàn, hay để họ ở bên lề? Đây là lời kêu gọi hoán cải thứ hai, hoán cải hiệp hành.
Điểm thứ ba là chúng ta cùng nhau thực hiện hành trình này trong hy vọng. Bởi vì chúng ta được ban một lời hứa, ước gì hy vọng không làm chúng ta thất vọng. Sứ điệp trung tâm của năm thánh.
Trở thành điểm quy chiến cho hành trình mùa chay của chúng ta hướng đến chiến thắng phục sinh. Như Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã dạy chúng ta trong thông điệp Spe Savi, con người cần tình yêu vô điều kiện. Con người cần sự chắc chắn khiến họ phải nói, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loại thụ tạo nào khác. Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa, để hiện nay Đức Giê-xu, Chúa chúng ta, Chúa Giê-xu, tình yêu và hy vọng của chúng ta đã phục sinh, người đang sống và hiển trị trong vinh quang. Sự chết đã được biến đổi thành chiến thắng, và đức tin của hy vọng lớn lao của Kitô hữu đạt, và điều này sự phục sinh của Chúa Kitô.
Và đây là lời kêu gọi hoán cải thứ ba, đó là lời kêu gọi hy vọng, tin tưởng vào Thiên Chúa và vào lời hứa vĩ đại của Người về sự sống vĩnh cửu. Chúng ta phải tự hỏi, tôi có tin chắc rằng Thiên Chúa tha thứ tội lỗi của tôi không, hay tôi hành động như thế tôi có thể tự cứu mình? Tôi có khát khao ơn cứu độ và cầu xin sự trợ giúp của Thiên Chúa để đón nhận ơn cứu độ không? Tôi có sống cụ thể niềm hy vọng giúp tôi diễn giải các sự kiện trong lịch sử và thúc đẩy tôi dấn thân thực hiện công lý, tình huynh đệ, chăm sóc ngôi nhà chung theo cách không hiện, không ai bị bỏ lại phía sau không? Thưa anh chị em, nhờ tình yêu của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được nâng đỡ trong niềm hy vọng. Hy vọng là mỏ neo chắc chắn và kiên định của tâm hồn. Hy vọng thúc đẩy giáo hội cầu nguyện cho tất cả mọi người được ơn cứu độ và chờ đợi để được hưởng vinh quang thiên đàng cùng với Chúa Kitô, phu quân của mình. Đây là lời cầu nguyện của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Hãy hy vọng, linh hồn tôi ơi, hãy hy vọng. Bạn không biết ngày giờ nào, hãy thật tỉnh thức, bởi vì mọi thứ trôi qua trong chớp mắt, mặc dù sự thiếu kiên nhẫn của bạn có thể khiến điều chắc chắn trở nên không chắc chắn, và khiến một thời gian rất ngắn trở nên thật dài. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của niềm hy vọng, chuyện cầu cho chúng ta và đồng hành cùng chúng ta trong hành trình mùa chay.
Con có Chúa mà, con có lo chi bệnh tật. Con có Chúa mà, con có lo chi không hạnh phúc. Dẫu đời lâm gian chung, dẫu đời lắm đau thương, dẫu đời lắm bon chen, con vẫn không lùi bước. Con có Chúa mà, cuộc sống con không một mình. Con có Chúa mà, con mãi mê chỉ tìm vật chất. Tháng ngày cứ dòng ca chia sẻ những yêu thương, hát lời trái tim yêu rằng Chúa thương con thật nhiều.
Chúa ơi, Chúa ơi. Chúa. Dẫu muôn đớn đau quanh đời vẫn mãi theo con không rời, con hằng tin yêu cuộc đời con luôn có Ngài.
Tiếp theo cũng tin từ Vatican. Đức Hồng Y Kikuchi tặng tràn hạt của Đức Thánh Cha cho tù nhân vô tội bị ngồi tù lâu nhất. Chính khi sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco đang trong những giờ phút khó khăn nhất, Đức Hồng Y Tarcísio Isao Kikuchi, Tổng Giám mục Tokyo, đồng thời là Chủ tịch Caritas Quốc tế, đã thể hiện một cử chỉ gần gũi với Đức Thánh Cha khi tặng một món quà của Đức Thánh Cha cho một cựu tù nhân người Nhật Bản lớn tuổi đã được minh oan sau hơn nửa thế kỷ ngồi tù vì bị kết án tội giết người. Đức Hồng Y Kikuchi đăng trên tài khoản mạng xã hội của Ngài một bức ảnh chụp Ngài cùng với ông Paul Aiwa Hakamada, tù nhân thụ án lâu nhất thế giới trong số những người bị giam giữ chờ tử hình. Ngài viết: mới đây Đức Thánh Cha đã gửi một thông điệp và một tràng hạt cho ông Hakamada thông qua phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Hôm nay tôi đã trao chúng cho ông ấy. Ông Hakamada, hiện 88 tuổi, bị kết án vào năm 1968 vì tội giết người mà ông luôn khẳng định mình không phạm phải. Cho đến ngày 26 tháng 9 năm 2024, Tòa án quận Shizuoka đã tuyên ông vô tội trong phiên tòa xét xử lại được chờ đợi từ lâu.
Trên thực tế, tòa án phát hiện ra rằng bằng chứng dùng để chống lại ông là do cảnh sát vào thời điểm đó tạo ra. Sau đó vào ngày 9 tháng 10 năm 2024, công tố viên quyết định không kháng cáo và do đó ông Hakamada đã được trả tự do hoàn toàn sau nửa thế kỷ. Ông đã gia nhập Công giáo trong thời gian dài bị giam cầm và được rửa tội bởi cha Shimura, một linh mục của Tổng giáo phận Tokyo. Vào lễ Giáng sinh năm 1984, điều đưa ông đến gần hơn với đức tin chính là mối quan hệ với một số người Công giáo Nhật Bản đã quan tâm đến ông từ năm 1982.
Đức Hồng Y Kikuchi đã mang đến cho ông thông điệp và chuỗi mân côi của Đức Thánh Cha Francisco, một món quà đặc biệt được ông trân trọng. Đức Hồng Y cho biết vào tháng 11 năm 2019, khi Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ Nhật Bản, Hội đồng Giám mục đã mời ông Hakamada và chỉ ông tham dự thánh lễ tại Tokyo Dome. Nhưng vào dịp đó, họ không thể xếp xếp cho ông gặp Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, khi trở về Roma, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bãi bỏ án tử hình, một thông điệp mà các giám mục Nhật Bản cũng muốn truyền tải sang bản án lịch sử, cho phép cựu tù nhân lớn tuổi được minh oan.
Còn có Chúa mà, còn có lo chi bệnh tật. Còn có Chúa mà, còn có lo chi không hạnh phúc. Dẫu đời lâm gian chung, dẫu đời lắm đau thương, dẫu đời lắm bon chen, con vẫn không lùi bước. Con có Chúa mà, cuộc sống con không một mình. Con có Chúa mà, con mãi mê chỉ tìm vật chất. Hàng ngày cứ dòng ca chia sẻ những yêu thương, hát lời trái tim yêu
rằng Chúa thương con thật nhiều.
Cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa. Chương trình phát thanh Sống Đức Tin đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng con kính mời cha giám đốc Joseph Nguyễn Thái dâng lời nguyện và ban phép lành cho chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con yêu thương cả kẻ thù và làm ơn cho những người ghét chúng con. Xin gia tăng tình yêu và sức mạnh để chúng con sống theo lời Chúa dạy với lòng nhiệt thành quảng đại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em.
Amen.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Sống Đức Tin của Cộng đồng Công giáo Việt Nam thuộc Giáo phận Orange, phát thanh trên làn sóng 1480 AM của Đài Radio Bầu Sa và mỗi thứ năm hàng tuần. Chương trình hôm nay được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần tới. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an cho toàn thể quý vị thính giả cũng như anh chị em tín hữu. Xin thân ái kính chào.
Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương.